Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước khi giải quyết những thách thức trong giải vô địch World Cup cộng đồng, một số người tham gia đã phải vượt qua các rào cản với mục đích chỉ để đến được sân cỏ. Từ năm 15 tuổi, Elizabeth Taban đã phải tự đào tạo và tự tài trợ cho trò chơi cùng chi phí đồng phục của riêng mình.
Khi anh trai tôi chơi bóng đá, tôi nhận thấy anh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cha mẹ tôi. Đưa anh ấy đến chỗ tập luyện nè, đưa đến các trận đấu, thực sự khuyến khích anh. Thế nhưng tôi không được hỗ trợ tương tự. Mọi thứ thật là khó khăn đối với tôi.
Được biết, cô đã chiến đấu với những kỳ vọng văn hóa của phụ nữ trong cộng đồng Nam Sudan của mình. Thế nhưng, nhận ra những cô gái khác phải đối mặt với những rào cản tương tự, cô tiếp tục trở thành người ủng hộ thể thao nữ và là huấn luyện viên tại One Culture Football, hay túc cầu với một nền văn hóa, một tổ chức hỗ trợ phụ nữ từ mọi nền tảng và khả năng. Cô nói rằng các sự kiện như giải đấu World Cup cộng đồng này ở Adelaide mang đến cho phụ nữ trẻ cơ hội chơi miễn phí trong một môi trường an toàn về văn hóa.
Nó mang lại cho bạn cảm tưởng được trao quyền, một khi có thể vượt qua một rào cản để làm điều gì đó mà bạn yêu thích rất nhiều. Nó sẽ mở thế giới ra theo những cách mà bạn thậm chí không thể tưởng tượng được. Bước vào thi đấu, tôi chỉ tham gia vì tôi muốn thử thách thôi, muốn bước ra khỏi vùng thoải mái của mình. Và đáp lại, các trận đấu đã cho tôi cơ hội giúp đỡ người khác, đưa tôi ra khỏi vùng thoải mái và thấy rằng có những điều sâu sắc hơn những cuộc tranh đấu mà tôi đang phải đối mặt. Tôi biết có một cuộc tranh đấu tổng quát mà tất cả chúng tôi đang trải qua. Vì vậy, đối với tôi có rất nhiều sức mạnh trong việc tham gia, không chỉ cho bản thân mình mà còn giúp thế hệ tiếp theo tham gia trò chơi.
Được biết, việc loại bỏ các rào cản đối với phụ nữ chơi bóng đá là rất quan trọng để có được hơn 400.000 cầu thủ cần thiết, hầu đạt được sự bình đẳng giới trong môn thể thao này vào năm 2027. Mặc dù có sự gia tăng lớn lao nhờ sự phấn khích của World Cup nữ hiện tại, Tổng cục Túc cầu Úc Football Australia đã xác định một vấn đề mới, đó là giữ chân những cầu thủ mới tham gia túc cầu, như Sarah Walsh của Football Australia giải thích.
Chúng tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề nào trong việc bảo đảm sự quan tâm nhiều hơn khi sẽ có những cô gái trẻ đến các câu lạc bộ bóng đá và chúng tôi đã chuẩn bị cho các câu lạc bộ của mình trong 3 năm nay.
Được biết, chỉ có 41% các cơ sở cộng đồng trên toàn quốc là bao gồm phụ nữ và trẻ em gái. Ở New South Wales, nơi có 50% cơ sở cầu thủ, thì chỉ có 24% sân là có phòng thay đồ nữ. Được biết, Sarah Walsh là cựu cầu thủ của đội tuyển Úc Matilda, hiện là trưởng bộ phận bóng đá nữ Úc và di sản World Cup nữ, một sáng kiến dành riêng cho sự tham gia của phụ nữ. Cô nói rằng đó là một rào cản không cần thiết.
Khi nghĩ về điều đó có thể mang ý nghĩa gì đối với nhiều cộng đồng với sự phức tạp về mặt văn hóa, các cô gái trẻ và đặc biệt là những người ở tuổi teen đã đến các cơ sở và không thể thay đổi. Đó chỉ là một rào cản bổ sung mà chúng ta đang tạo ra. Làm thế nào một cơ sở không bao gồm chỉ là phòng tắm, phòng thay đồ? Đó là có nơi nào cho cả nam và nữ thay đổi y phục hay không? Đó là việc tưới tiêu, ánh sáng và những điều này nghe có vẻ giống như là tiêu chuẩn hoạt động chung đối với một câu lạc bộ cộng đồng. Nhưng bạn có thể tưởng tượng rằng nếu một câu lạc bộ mà không thể đạt hết công suất về mặt vui chơi hay là tập luyện vào ban đêm tốt đẹp thì bạn sẽ không thực sự phát triển, đúng không nào?
Chỗ đó, Namada Misa Nigula là một trong những phụ nữ Bhutan đầu tiên từng chơi bóng đá. Bây giờ cô ấy đang truyền tình yêu của mình về trò chơi cho con trai mình ở vùng ngoại ô phía bắc của Adelaide. Cộng đồng người Bhutan hải ngoại truyền thống đã mở môn thể thao này cho phụ nữ vào những năm 1990, sau khi hàng ngàn người buộc phải chạy trốn khỏi quê hương để đến các trại tị nạn ở Nepal và trả lời phỏng vấn của một ký giả.
Tôi nghĩ nó mang lại rất nhiều thay đổi và cũng nhận thức được rằng phụ nữ có thể chơi môn này.
Ngoài thể thao thì sao? Bạn có nghĩ rằng cơ hội có gì ảnh hưởng bên ngoài lĩnh vực thể thao hay không? Hay phụ nữ được nghĩ đến như thế nào trong xã hội Bhutan?
Một khi bắt đầu giải đấu, họ cho phép phụ nữ tham gia các sự kiện văn hóa, âm nhạc và lễ hội. Nó mở ra một cánh cửa rộng lớn khi họ bắt đầu các giải đấu trong các trại.
Được biết, các giải thi đấu mọc lên trong các trại tị nạn đang được nhân rộng ở Úc, nhưng những thách thức đối với phụ nữ vẫn tồn tại, khi ở một lễ hội gần đây không có một đội nữ liên bang nào xuất hiện. Ông Dad Roy là huấn luyện viên của câu lạc bộ Bulten Dragons ở Adelaide và là huấn luyện viên cho đội nữ.
Họ có niềm đam mê chơi bóng đá. Thế nhưng, tất cả cộng đồng cần khuyến khích các đội tuyển nữ cùng nhau đến chơi, lại đây và tham gia. Đó là điều chính khi mọi người cần khuyến khích các đội nữ.
Người ta hy vọng phụ nữ từ các nền tảng khác nhau sẽ được truyền cảm hứng từ World Cup để tiếp tục hành trình bóng đá của họ. Những người bắt đầu chơi trong các trại tị nạn là những người ủng hộ mạnh mẽ. Bà Misra Nihula cho biết.
We didn't have soccer boots to play.
Chúng tôi không có giày để chơi bóng đá, còn mặt đất thì không được bảo trì đúng cách. Nó lầy lội và gồ ghề. Thế nhưng ở đây tại Úc, chúng tôi có một sân chơi rộng lớn hơn để tập luyện và thi đấu. Chúng tôi có rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp với các đội ở đây cùng với các cô gái của chúng tôi. Tôi muốn các cháu tiến lên và đại diện cho đất nước qua phương thức bóng đá.
Chồng lão huấn luyện viên Elizabeth Taben nói rằng bóng đá cộng đồng cho phép phụ nữ và các cô gái nhìn thấy gia đình và bạn bè của họ chơi túc cầu.
Khi có ai đó mà bạn ngưỡng mộ trông giống bạn, một người có nguồn gốc rất giống như bạn, điều đó mang lại một chút động lực để tham gia. Bởi vì bạn thấy người khác làm điều đó, bạn biết rằng mình cũng có thể làm được.
Đó là sức mạnh của những sự kiện này, bởi vì được nhìn thấy là tạo nên tin tưởng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.